dưới chùa thầy. Anh thấy có em theo dạy đeo tay sắp bị.
Có duyên nên mới gặp, chân em vui bước nhẹ.
Mình gặp nhau đây thắm tình đào gì chứa trang sắc không
tây phương ta giáng sanh.
Dưới chùa thầy em thấy có vui không?
Ta chung nhau tấm lòng
sẽ chia bao số phận.
Trong dung nhan của ngài
nụ cười đẹp tươi với lòng đại từ trái ban khắp nơi
rơi đi bao nỗi đau.
Về chùa thầy ai nay cũng hân hoan,
vui câu kinh suối nguồn
nhưng tâm ta bất loạn.
Anh ơi xin nhớ rằng
ngài là vẫn sáng sáng người bầu trời chiếu soi tối tâm
cho tâm ta sáng trong.
Về chùa thầy em nhớ gắn công phu
oai nghi đi đứng ngồi
khác xa nơi cõi đời.
Công phu dậy sáu thời
học thầy ngày đêm chánh niệm hành trì tiết ta với câu Nam Mô A Di Đà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Bảo Tạng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm Quý Tỵ, cũng là ngày mà chùa chúng ta có cái buổi lễ thứ nhất là làm lễ Phật đản. Có nghĩa là hàng năm vào tháng 4 thì những người con Phật của chúng ta có cái ngày lễ Phật đản. Và cái thứ hai nữa thì là nhân cái ngày Dỗ Kỵ, tức là cái ngày Quý Kỵ của thầy Thiện Pháp, tức là ba của thầy, là vào ngày mai, tức là ngày 7 tháng 4. Nên nhân sự tùng sự hai cái buổi lễ đó chúng ta kết hợp lại thì quý vị Phật tử khắp nơi chúng ta về nơi này, và tối đêm nay thì chúng ta quây quần ở trước sân, ở sau lưng của Đức Phật A Di Đà, xung quanh sân chùa Bảo Tạng của chúng ta, để có một thời chia sẻ giáo lý. Và quý vị biết là giáo lý của nhà Phật thì thâm sâu quyền diệu, cao siêu, tu đắc quả. Cao nhất của nhà Phật là đắc quả Phật. Rồi quả thấp nhất của nhà Phật đó là quả Tu Đà Hoàng, có nghĩa là hàng tứ quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nghĩa là đắc quả thấp nhất của nhà Phật là đắc quả Tu Đà Hoàng, đắc quả cao nhất của nhà Phật là đắc quả Phật. Nghe không quý vị? Như vậy thì giáo lý của nhà Phật là những lời Đức Phật dạy được ghi chép lại, người ta gọi đó là kinh. Và những cái lời kinh đó dạy cho con người tu hành để đắc quả. Đắc quả thấp nhất là sơ quả Tu Đà Hoàng, cao nhất là đắc quả Phật. Như vậy là tùy vào mỗi người tu hành mà đắc những cái quả vị khác nhau. Cái đó gọi là kinh, tức là những lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy cho chúng ta. Và sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo với cội Bồ Đề ở tại đất nước Ấn Độ, thì ngài đem cái giáo pháp của ngài rải ban khắp cõi ta bà này. Nếu người nào nghe, hiểu và áp dụng vào trong cuộc sống thì người này sẽ được lợi ích, và người này tương lai sẽ đắc thánh quả hoặc là đắc quả Phật ở trong tương lai. Và những cái nơi mà Phật và Pháp trường lưu, những cái nơi mà để bảo tồn lại được Phật Pháp, đó là những cảnh già lam, gọi là cảnh chùa chiền của chúng ta đó. Cảnh chùa chiền gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Như vậy đó thì chúng ta biết tới Phật Pháp thì chúng ta nhớ tới chùa, và mỗi khi chúng ta đi chùa thì chúng ta nhớ tới Phật Pháp. Như vậy thì cái một người mà chúng ta tu tập á, thì nhất thiết là chúng ta phải biết tới chùa chiền. Và ít ra với một cái đời sống tu của người đó đó thì họ cũng phải đi chùa một lần hai lần, hoặc là đi chùa cả đời. Quý vị, như vậy thì mỗi khi á là họ đi đến chùa, quý vị, và mỗi khi họ tu tập á, nhằm khi á là nghe người ta rủ cái đi à, nhằm khi nghe người ta là rủ đi chùa, rủ quy y, rủ quy y rồi quý vị, chứ họ đến chùa họ không biết đến chùa làm gì nữa. Nghe quy y, nghe cúng gia tăng chiều tới giờ đăng ký là ngày mai cúng gia tăng, rồi là nghe là mình phóng sanh, trong đi phóng sanh cũng không biết phóng sanh làm gì nữa, rồi mình nghe là lại Phật tốt cho mình lại Phật, không biết lại Phật làm gì nữa. Nghe không quý vị? Như vậy thì một cái người mà hiểu được giáo pháp của nhà Phật, mà thực hành giáo pháp nhà Phật, thì cái người này mới đắc quả thánh ở trong tương lai, gọi là gieo duyên lành với nhà Phật, tức là thực hiện những lời Đức Phật dạy ở trong kinh sách, tức là những lời Đức Phật dạy được ghi chép lại thành kinh. Nên cái người nào mà biết được kinh, biết được luật, biết được luận, thì người này là thông thạo tam tạng. Nên ông Trần Quyền Trang được gọi là đường tam tạng. Tam tạng là tạng kinh, tạng luật, tạng luận. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nhập Niết Bàn có nghĩa là chết đó, nhưng mà Đức Phật thì ta không gọi là chết, mà ta gọi là nhập Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn. Thì các cái kỳ kết tập kinh điển lại, người ta mới ghi chép lại thành những cái cuốn kinh. Thì cái điều mà Đức Phật dạy cho người ta tu hành, dạy tu hành để làm gì? Để người đó sẽ được làm thánh. Bây giờ mình làm phàm, nhưng mà dạy tu hành được làm thánh. Thì cái người mà được Đức Phật dạy làm thánh đó mới ghi lại những lời mà Đức Phật dạy thành ra những cái quyển kinh. Vậy thì lời Đức Phật dạy là kinh. Và khi người ta tu hành đó, có gì bắt đầu người ta dướng dấp, ví dụ như mình tu hành cái mình còn giết con này con nọ, gọi là sát sanh. Mà trong nhân quả của nhà Phật á, chúng ta sát sanh bị nó báo oán, chúng ta sát sanh chúng ta bị đọa lại làm cho người ta sát sanh lại mình, nên mình không có đắc quả. Như vậy thì sát sanh sẽ đi đến là ngăn cản con đường thánh đạo của mình, do đó Đức Phật á là cấm không được sát sanh. Như vậy tạo ra gọi là giới và luật. Luật là những quy điều, quy định, giới là những cái điều mà Đức Phật cấm. Nếu làm như vậy, phạm vào như vậy thì sẽ không đắc được quả gì thành thánh ở trong tương lai, do đó mới có giới luật. Như vậy là kinh luật, tức những điều Đức Phật chế, thì đó là tạng thứ hai. Tạng thứ ba là luận. Luận có nghĩa là gì? Kinh Đức Phật dạy được chép lại, luật Đức Phật chế người ta không hiểu hết, do đó tổ thầy là những người đi trước người ta mới giải thích lại. Là giải thích lại, như vậy quy tam bảo là gì, ngũ giới là gì, Bồ Tát giới là gì, năm giới là gì, tám giới bát quan trai là gì, người ta mới ghi lại, người ta giải thích ra, người ta đó gọi là luận, cái đó gọi là tạng luận. Vậy người ta có ba cái tạng kinh, luật và luận ở trong nhà Phật. Như vậy thì cái người mà đi chùa có gì, thì chúng ta là phải hiểu biết về chùa, hiểu biết về cái đời sống tu hành. Nếu chúng ta không hiểu biết về chùa, không biết hiểu biết về đời sống tu hành, thì chúng ta đi chùa không có kết quả, chúng ta không có đắc quả thánh được đâu. Còn cái người nào đi chùa mà biết về chùa chiền, biết về là lời Đức Phật dạy, biết ở chùa đó như thế nào, thì chúng ta thực hiện đúng lời Đức Phật dạy, vậy thì chúng ta sẽ đắc quả thánh ở trong tương lai. Nghe không quý vị? Nên không phải ai đi chùa cũng biết đâu. Có người đi chùa biết, có người đi chùa không biết đó, quý vị tin không? Ở trong này đã biết nhiều người đi chùa, chứ có những người là hình như là không biết gì về chùa chiền, chứ người ta cũng đi chùa, nó không biết gì về tu hành, ta cũng là đi chùa nữa quý vị. Như vậy đó thì để cho quý vị có phước, là phước biết những điều mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh sách. Ai mà biết được những điều Đức Phật dạy trong kinh sách, người đó gọi là có trí tuệ. Mà người có trí tuệ thì thông minh, người có trí tuệ nhân quả kiếp sau sẽ được thành thánh, hoặc là kiếp này nỗ lực tu hành sẽ được thành thánh. Quý vị, như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau một cái phần để cho quý vị biết những cái điều mà mình đi chùa để được có phước. Chứ không thôi mình không biết vậy quý vị, mình đi chùa cái là mình không có hiểu giáo pháp của nhà Phật, nên mình không có được phước báo và mình tu hành không được đắc quả quý vị. Như vậy thì vào buổi tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên những điều đi chùa cần biết. A Di Đà Phật. Thứ nhất là người là đi chùa cần biết quý vị, là biết về hệ thống tượng cốt và chùa chiền. Bây giờ ví dụ như sao gọi là chùa, sao gọi là đình, sao gọi là am, sao gọi là miếu, sao gọi là cốc, quý vị ta biết không? Sao gọi là tịnh xá, sao gọi là tùng lâm, sao gọi là tu viện, vân vân.
Như vậy thì mình đi cúng đình cái mình la, trời cũng giống hệt như đi cúng chùa, định chùa khác nhau à, à có gì? Đừng đi cúng miễu cũng như là mình là cũng như đi cúng chùa. Như vậy thì đình là gì? Hồi xưa đó quý vị, trước khi mà Phật giáo du nhập vào trong Việt Nam á, tất nhiên là Phật giáo truyền đến Việt Nam từ đất nước Ấn Độ truyền sang. Như vậy thì là trước khi mà Phật giáo du nhập vào, Phật giáo du nhập vào đất nước ta vào thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên. Trước Công nguyên tức là năm Đức Chúa Giêsu sanh ra, gọi là Công nguyên. Nên khi Đức Chúa Giêsu sanh ra đó là năm Công nguyên thứ nhất, tới ngày sinh nhật Noel lần thứ nhất á, tức là Công nguyên thứ 2. Quý vị cứ là tính tới đó là năm Công nguyên, mà trước cái năm đó thì gọi là trước Công nguyên. Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước Công nguyên, có nghĩa là Đức Phật Thích Ca lớn hơn Đức Chúa Giêsu 624 tuổi. Quý vị mình phải biết điều đó, tức là đạo Phật trước đạo Thiên Chúa. Quý vị, đó là trong lịch sử của nhà Phật chúng ta biết như vậy. Như vậy như thế nào á quý vị, người ta gọi là đình. Trước khi đạo Phật tới thì chúng ta có những cái đình này, đúng không quý vị? Đình là những nơi thờ thần, thờ các vị thần, đúng không quý vị? Các vị thần á do thế gian phong hoặc là do ông vua phong. Ví dụ như á là cái ông này ông vì nước dông thân, hoặc là ông này ông vì dân á mà ông quên mình, thì ông vua ông cảm mến cái đức ân của người này là ông vua ông phong, bản phong thần gọi là sắc thần, đúng không? Sắc thần vua. Đó, đời vua nào đó, năm nào đó, sắc thần cho ông nào đó trở thành thần. Ở đây quý vị, đó là đình đó. Nghĩa là đình là người ta phong thần cho quý vị, hoặc là dân chúng người ta phong thần cho quý vị. Nhưng mà miếu là những nơi là thờ bà, không quý vị, thì người ta gọi là miếu. Mà thường hay kết hợp nơi gọi là miếu bà. Thì miếu bà thì có là bà chúa xứ, không quý vị, rồi có bà ngũ hành, vân vân, rồi nói chung là nhiều lắm, bà chúa nương nương, không quý vị, rồi chúa tiên, chúa ngọc, rồi duy trì kim mẫu, vân vân. Như vậy thì người ta đó gọi là những hệ thống miếu. Có gì miếu thì mà thờ bà, còn đình thì thờ thần, có thấy không? Còn chùa thì thờ Phật vậy thôi. Có gì như vậy, chùa thờ Phật. Nhưng mà sao thấy cái nhỏ thờ Phật, không lẽ chùa thấy có cái túm xíu à, thờ Phật gọi là chùa? Có gì như vậy thì ở nhà mình á, có gì mà cất lên nơi thờ Phật á thì người ta gọi là cái thất. Quý vị, cái thất là cái nhà nhỏ, cái ốc cái thất này là cái nhà nhỏ, quý vị. Tới cái nhà nhỏ mà vừa ở đó mà người ta tu tập á, quý vị, rồi người ta ở đó luôn á thì gọi là cái thất thôi. Nhưng mà người ta cất riêng biệt, quý vị, ở nhà ta cất riêng biệt thì người ta gọi là cái am. Nào quý vị, thấy không? Ở nhà mà cất riêng biệt nghe, không độc lập nha, cái am là độc lập là không ở đó, quý vị. Ở ngoài sau phải ở ngoài sau, ngoài trước là thờ Phật, rồi thờ các cái vị chư thần vân vân, nhiều trong chóng lắm. Nhưng mà chủ yếu là thờ Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, thì đó thì người ta gọi đó là cái am, không có gì. Còn cái nơi á mà cái người ta ở đó người ta tu tập á, có gì thì người ta gọi đó là cái cốc. Nào cái cốc là cái nơi nhỏ là cái lóc cốc á, quý vị, lóc cốc đen ken đó, là nơi nhỏ tum tum thôi, trong đó có thể thờ tượng Phật nhỏ hoặc là không thờ tượng Phật nhỏ. Như vậy thì cái am á thì nó lớn hơn chút, cái thất á là giống như cái nhà, còn cái cốc là những cái tum nhỏ như cái liều vậy đó quý vị, những cái cốc. Còn mà chúng ta coi phim mà tiệc tình cốc là khác, nhảy xuống cái cốc là khác, quý vị. Còn cốc này á là những cái am nhỏ mà tu tập. Như vậy thì chùa là nơi thờ Phật và nơi tăng chúng ở, quý vị, và sinh hoạt Phật tử đến chung sinh hoạt chung á thì đến đông đúc với quý vị gọi là chùa. Nhưng mà nơi mà thờ mà ít người ta đi đến á, là hoạt động riêng lẻ mình không có nằm trong hệ thống gì hết á, thì cái đó là am, là cốc, là thất, quý vị, đó là riêng thì nó không phải chung. Chùa mang tính chất tập thể, tính chất chất chung á quý vị. Nhưng mà chùa có cả chừng 20 vị tăng tu tập trở lên á thì người ta gọi là tu viện, không có gì. Nhưng mà hệ thống khất sĩ á, tức là đạo Phật khất sĩ quán y á, chùa có khất sĩ ta gọi là tịnh xá, chùa khất sĩ á ta gọi là tịnh xá. Còn những cái nơi mà tu tập ở trong đó có khu tăng, có khu ni, nhiều khu ở trong đó có gì, nhiều chùa ở trong đó ta gọi là đại tòng lâm, không có gì, tức là nhiều khu tu tập trong có nhiều chùa trong hệ thống trong một khu vực đó thì người ta được gọi là đại tòng lâm. Như vậy thì miếu á thì thờ bà, đình á thì thờ thần, còn mà chùa thì thờ Phật. À, thấy không? Vậy làm phân biệt được chưa nha? Chút hỏi lại từ chất quốc à. Nhầm khi á, hỏi miếu thờ ai, cho con đi miếu con lại Phật. Phật đâu lại? Thấy không có gì? À, đi đình á, đi cúng đình á, làm gì? Đi cúng đình lại Phật. Phật đâu ở trong đình? Thấy không có gì? Phật ở trong chùa. À, mới thấy không? Do đó mà đi chùa mới lại Phật, đi miếu thì lại bà, đi đình lại thần. À, không có gì, như vậy gọi là tín ngưỡng dân gian và tín ngưỡng Phật giáo. Vậy cái điều thứ nhất chúng ta biết được là chúng ta phân biệt được nha, miếu và đình là chùa. Và ở trong cái quy y tam bảo kinh U Bà Tát á, quý vị, Đức Phật dạy là tam bảo là cao quý nhất, nên gọi là chữ bảo. Bảo là báo quý. Đó, quý vị, tam bảo là gì? Chùa là thờ tam bảo. Vậy thì tam bảo là gì? Là Phật bảo, là pháp bảo, là tăng bảo. Phật bảo là gì? Là mười phương chư Phật, quý vị. Mà sao được gọi là Phật? Là một người được giác ngộ. Người giác ngộ là gì? Là người có tam minh và lục thông. Có nghĩa là người này không còn mê lầm bởi nhân quả nữa. Người này làm gì cũng đúng chân á, không làm gì sai. Người này có thần thông diệu dụng, biết được kiếp trước vô số của mình và tất cả chúng sanh. À, quý vị, và người này vĩnh viễn không còn đau khổ trong sanh tử luân hồi nữa, gọi là Phật. Vậy thì Tàu dịch rằng, tiếng Hán dịch rằng Phật là giác giả, là một người giác ngộ, tức là người mà không có cái gì mà không biết chân á. Mình có cái biết cái không, hên xui à, hên biết xui không. Nhưng mà Đức Phật cái gì cũng biết hết, gọi là bậc giác giả, gì mà bậc đại trí tuệ đó, gọi là Phật bảo á quý vị. Còn pháp bảo là gì? Pháp bảo là những lời mà Đức Phật dạy được ghi chép lại thành trong kinh á, gọi là pháp bảo. Còn tăng bảo là gì? Tăng bảo là những người tu sĩ nam và nữ, gọi là tỳ kheo ni. Không, quý vị, mà thế chân của Đức Phật vắng bóng rồi thì những người này thay thế Đức Phật ở tại thế gian này mà dìu dắt chúng sanh, đó gọi là tăng bảo. Như vậy thì chúng ta có Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo thì chùa thì thờ tam bảo. À, quý vị thấy không? Đó là chùa thờ tam bảo. Cái đó là cái thứ nhất chúng ta phân biệt được là chùa, đình, miếu. Vậy là người Phật đi chùa cần biết cái thứ nhất là phân biệt chùa, đình, miếu. Như vậy thì mình là người con Phật á, quý vị, thì chúng ta là thờ Phật, chúng ta đi đến chùa chúng ta lại Phật, nhưng chúng ta vẫn tôn trọng đình và miếu. Tại vì đình là những người mà thần, các chư thần, miếu là các miếu thờ bà, và các cái vị đó cũng là một hệ thống mà từng giúp đỡ dân chúng ta tôn trọng. Mà hỏi chúng ta tu theo ai? Chúng ta tu theo tam bảo, có nghĩa tu theo Phật, theo pháp, theo tăng. Nên sau một cái thời kinh chúng ta có tam tự quy y, quý vị. Tụng hết thời kinh rồi có tam tự quy, tự quy Phật đương nguyện chúng sanh, tự quy pháp đương nguyện chúng sanh, tự quy tăng đương nguyện chúng sanh. Đó, sau bài kinh ta nhắc mình tự quy Phật, quy pháp, quy tăng nghe. Như vậy cái người nào mà quy đi chùa rồi phải có quy Phật, quy pháp, quy tăng à. Như vậy thì quy là gì? Quy là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. À, có gì đó gọi là quy y. Vậy trở về đâu? À, không có gì. Từ cái đường đời mình trở về, chứ đường đạo chứ trở về đâu? Từ phàm trở về thánh chứ trở về đâu? À, có gì từ là mê sang giác chứ trở về đâu? Như vậy thì quy y là trở về. Cái thứ hai nữa là tôn kính. Tôn kính ai? Tôn kính Phật, tôn kính pháp, tôn kính tăng. Tôn kính là gì? Là tôn trọng và kính lễ, gọi là tôn kính. Ở trong á, không có gì, là tâm của mình nó tôn trọng và kính lễ Phật pháp tăng thì gọi là tôn kính. Vì quy y là trở về, là tôn kính, nó có gì? Là nương tựa. Nương tựa là gì? Hồi nào tới giờ mình nương tựa tiền bạc vật chất của cải gì không à, mà giờ mình nương tựa lời của Đức Phật dạy mà chúng ta tu. Bây giờ ví dụ như á, mình thấy cái gì nghịch lý nghịch lòng, mình nổi sân lên á, với Đức Phật dạy á, nhẫn nhẫn đi con, cái bắt đầu lúc đó ta nhẫn nhẫn nghe Đức Phật dạy, nhẫn nghe, giờ sao sân dữ ta. Như vậy là nghe lời Đức Phật dạy chúng ta là trở về nương tựa những lời dạy của Đức Phật mà chúng ta tu hành ở trong cuộc sống này. Người ta nương tựa vào đó, nương tựa vào lời dạy của chư Phật. À, Đức Phật dạy nhẫn ta nhẫn, Đức Phật dạy từ bi thương yêu chúng sanh, nói gì tính đem dao ra cắt cổ con gà làm gà ác hầm thuốc bắc này nha. Nghe không quý vị, vừa giơ dao lên cái nghe Đức Phật dạy á, quý vị, lòng từ bi tứ tha khoan dung độ lượng cho muôn loài đi con, bỏ dao xuống thôi, chiều nay ăn muối ớt. Như vậy Đức Phật dạy từ bi thương yêu, chúng ta từ bi thương yêu, quý vị thấy không? Đó là trở về đó. À, mình trở về, mình gọi mình nương tựa. Nương tựa là nương tựa vào những lời dạy của chư Phật. Đức Phật dạy chúng ta từ bi, thương yêu, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Đức Phật dạy chúng ta hiếu thảo. À, hiếu thảo cha mẹ của mình đi, cha mẹ là Phật ở tại gia đó. Các con hiếu thảo cha mẹ của mình đi thì người này mới đắc quả. Còn người nào không hiếu thảo cha mẹ, người này bị đọa địa ngục á quý vị, tại vì cha mẹ là người sanh đẻ ra mình. Nên Đức Phật dạy chúng ta hiếu thảo, nên chúng ta hiếu thảo với cha mẹ. Như vậy thì chúng ta mới thấy là khi mà chúng ta đi cho đến chùa đó, thì chúng ta biết cái người đi đến chùa á thì phải biết quy tam bảo. Thứ nhất là chúng ta biết chùa, đình, am, cốc, miếu rồi đó, chúng ta phân biệt được miếu, đình, chùa. Cái thứ hai nữa, chúng ta biết cái gì? Biết tới quy y tam bảo. Nếu người nào đi chùa quý vị mà không có quy y tam bảo gọi là tu ké. Mình đâu phải con Phật đâu. Cái người quy y tam bảo rồi mới gọi là con Phật, mới gọi là Phật tử. Cái đó gọi là trong kinh đó quý vị, trong Tỳ Ni Lực Tạng kinh U Bà Tát. Quý vị, Đức Phật dạy người nào có quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới cấm, người đó mới gọi là Phật tử. Còn người nào không có quý vị thì chúng ta gọi là đi ké thôi, tu ké thôi. Vậy ở trong này có ai tu ké không? Ai chưa quy y tam bảo, chưa có pháp danh, giơ tay lên đây. Nhiều nghe, tu ké bao nhiêu dữ lắm mà nghe. Quý vị, đó là người ta đi tu ké đó. Nên ta phải biết quy y tam bảo để chi quý vị? Để chúng ta lưu lại trong biển A Lại Gia Thức đó. Người nào quy y tam bảo rồi quý vị, đi bất cứ nơi nào cũng thấy cái dáng hình ảnh con Phật ở trên trán vậy không quý vị? Là lúc đó sẽ có chư Phật chư Bồ Tát đến độ. Ở trên Sài Gòn có một câu chuyện. Có cô này quý vị, cổ chết. Cổ quy y tam bảo đã mới 3-4 bữa quý vị, giận con quá lên máu chết. Giận dâu, dâu mới sanh đó quý vị, con nó mới trường trường bò bò lật lật, nó phải đi làm nữa, nó nhờ bà già chồng giữ con hộ quý vị. Bà già chồng mê tu quá, đi quy tâm bảo 3 bữa, ngày nào cũng đi chùa tụng kinh chứ quý vị. Bắt đầu về dâu nói ở nhà hôm đó, ở nhà giác cái không dám nói cái gì, giác đi xẹt 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 tối ngày không có gì. Trời ơi, nói đó là trời ơi, ta nuôi chồng nó nhỏ tới lớn, người ta không nói một tiếng, mà giờ nó về muốn làm mẹ mình này. Không có gì, có đầu máu gì nè, nó trào lên, nó trào lên tới họng tới mặt, có gì trào lên đứt dây. Không có gì, đứt cái đó bực một cái, rồi chở đi bệnh viện, giữa chừng chết. Không có gì, chết mà nó đứt 10 cọng, đứt con cọng à. Nên chưa chết thiệt, gọi là chết cải lương. Không có gì, nằm chết á, đặt đầu ở trong cái bình oxy á, chụp bình oxy có gì. Đầu bà thiếp đi gọi là hôn mê sâu. Thiếp đi dưới quý vị ơi, khi mà sức cái hồn mình ra khỏi thân nó nhẹ nhàng lắm, là đi chỗ này, đi chỗ kia, lang thang thấy người ta tùm lum la chừng á, đi đến cái cổng thành nọ. Mới thấy nghe ở trong thành nó tôi kêu dữ lắm. Trời ơi, cứu tôi, đau quá, nó kêu là thức kinh hồn vía bên trong á. Bà Lợi bà mới thấy hai ông đầu trâu mặt ngựa cầm hai cái chĩa ba cầm đứng gác cửa nè. Hỏi người ta làm chổng gì kêu giữ cho tôi vô tôi coi, cái tò mò quá vậy. Ông này là mà vô đây phải có giấy, nếu không có giấy không cho vô. Giống hệt như mình đi coi hát, có vé gì đâu, không có vé không cho vô. Bả lận móc tới móc lui rồi không thấy tấm giấy nào chứ có gì. Lận móc đây đưa ra tấm giấy. Vừa đưa ra tấm giấy, hai ông đầu trâu mặt ngựa quỳ xuống xá ba xá, là giấy này đây không có xài, giấy này đi cổ trên á. Lật lại mới coi, giấy quy y tam bảo. Mới 3 bữa sọc để túi quý vị. Bữa đó mà quên để nhà là chết tiêu rồi. Có thấy không? Để túi. Chỗ đó là địa ngục. Mà quý vị, ta đang hành phạt ở bên trong á. Ví dụ như nói dốc nói láo cha mẹ, quý vị xin tiền đóng học phí đi học quý vị. Mà nói xin tiền học nhưng cuối cùng đi chơi game không à. Như vậy thì nó dốc nó láo cha mẹ đó xuống cái địa ngục, gọi là địa ngục bạc thiệt. Địa ngục bạc thiệt có nghĩa là cái địa ngục mà cắt lưỡi á. Nên ai nói dốc cha mẹ ghê lắm quý vị. Nói dốc ai, nói dốc chứ đừng nói dốc với ba má mình. Nói dốc ba mẹ mình đó quý vị, xuống địa ngục bạc thiệt. Cái lưỡi mình là ăn đầu, người ta le lưỡi ra đầu có cái cùn móc. Cái mùi cùn móc mà nó nhọn quắc ha. Cái cây mà cây sắt mà loại sắt sáo á. Đó quý vị, nó mài nhọn ở đầu chứ bẻ cong lại, cầm thì nó móc vô lưỡi mình kéo gạt kéo cái cây kéo á quý vị, kéo mà kéo xịn mà kéo thép á, cắt ngang cụp cái rồi đứt cái lưỡi la qué 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 qué, hồi nó tưới nước lên hoàng cái lưỡi lại, đầu nó lấy nó móc tiếp nó kéo. Những ngày này qua ngày nó cắt hoài, gọi là địa ngục bạc thiệt, tội nó dốc. Nè quý vị, ở đây có ai nói dốc nói láo không? Có không? Nói dốc nói láo người ngoài tội nhẹ một chút đâu quý vị, nói dốc nói láo cha mẹ mình cắt tiêu lưỡi. Không có gì, thôi rồi không có gì. Nơi mai mốt mà có chơi điện tử quý vị, mà cha mẹ xin tiền cha mẹ đi học á, mình nói con xin tiền, hỏi đi làm gì? Đi làm gì bí mật đừng hỏi. Bữa trước á là nói đi học, có cái gì mà có học đâu. À, đi chơi điện tử không à, bữa nay là bí mật đừng hỏi, không dám nói đâu. À, quý vị nói cho bị cắt lưỡi hả chị? À, có gì nên á, không dám. Nghe không, thấy không? Nên á, mình cắt cái con gì á thì xuống dưới nó cắt lại y chang đó. Ví dụ như ở trên đây á quý vị, mình đâm heo thì xuống dưới nó cũng đâm lại y chát vậy đó. Ở đây mình cắt cổ con gà xuống dưới nó cũng cắt lại y chát vậy đó quý vị. Cái đó là nhân quả trả dai thôi, không có gì chân á. Nên nói cô này mới quy tâm bảo có 3 ngày à, mới đi lên giới đó nó đuổi lên. Ở quý vị, con của nhà Phật quy y tâm bảo có pháp danh rồi đó quý vị, không có vô địa ngục. Nên trong kinh nói rằng á, là trong luật nói rằng quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y pháp rồi bất đọa ngạ quỷ, quy y tăng rồi bất đọa bàn sanh. Nên ai chưa quy y gán quy y nghe, à, quý vị được cái pháp danh giữ gìn năm giới mà tu hành không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, xuống dưới móc thẻ quy y ra liền nghe. À, quý vị thấy cái nó kêu cõi trên này, cõi trên à, quý vị còn cõi dưới á nhậu quậy đánh số đề à, quý vị đánh bài đá gà nào quý vị, ăn cắp ăn trộm buôn bán cân già cân non nó dốc nó láo, đó là xuống dưới á. Chỉ lối gì, có lối lên lối xuống. Lên Tây Phương Cực Lạc á quý vị, người nào có niệm Phật ăn chay hành thiền bố thí lên Cực Lạc Tây Phương, người nào làm thiện á về cõi trời á quý vị, còn người nào có thiện có ác về cõi người á quý vị, còn quậy không xuống dưới á quý vị, nhốt liền chẳng. Ở đâu mời đâu, chỉa ba chỉa vô liền ngang hông, nút ngang cái một cái chỉa ba nó móc vô thảy vô chở dầu chứ phừng lên đó quý vị. Nên làm ác á, làm hại người ta đó. Nào quý vị, phải ăn con này con kia, cắt cổ cắt họng ta, đập đầu chó nhận nước chó đó quý vị. Rồi lên chở dầu trái phừng quý vị ơi, la dữ lắm. Nên người nào quý vị ráng tu hành có thần thông đi du lịch xuống địa ngục, cái thấy vô trong nhiều cảnh ghê gớm lắm quý vị. Nhiều cảnh nó rất là thảm sầu lắm. À, nên người nào có quy y tam bảo á quý vị thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh nha. Quy y tam bảo là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, có được pháp danh là ở tên ở trong pháp của mình đó quý vị. Như vậy thì cái biết thứ nhất là biết chùa chiền miếu à, quý vị đình. Cái biết thứ hai á là người ta biết tới quy y tam bảo là quy Phật, quy pháp, quy tăng, có được pháp danh. Cái biết thứ ba nữa quý vị thì ta biết á là hệ thống thờ phượng ở trong chùa. Ví dụ người ta đi ở trong chùa người ta phải thắp nhang phải không? Mà thắp nhang mình cũng phải biết thắp ông nào chứ. Vô chùa hỏi ai ở đây? Không biết. Hỏi ai thợ đó? Mà lại dữ vậy? Không biết. Như vậy vô chùa quý vị có hai vị hai bên quý vị thấy không? Đó gọi là tiêu diện hộ pháp. Ông tiêu diện á quý vị là le cái lưỡi dài ra, ông hộ pháp cầm cây gươm. Phải không? Cổng chùa nào cũng có chứ, nên cái người âm khó tu lắm. Người âm là người gì? Là người chết đi mất cái thân mình rồi á quý vị. Mà cái chữ má người ta quên bỏ dấu sắc á. Đố quý vị là ai? Ai? Cho anh chàng phát tay. Chết đi rồi dân gian người ta gọi là thành ma, là chữ má bỏ dấu sắc. Chữ má thì người ta thương dữ lắm, mà bỏ dấu sắc người ta sợ dữ lắm. Do nên mà má mới chết hôm qua là bỏ dấu sắc đó quý vị, thịnh ma của má cũng sợ luôn. Phải không quý vị? Thằng trai Út gì mà không biết đó, 15 tuổi rồi quý vị. Má là hồi nhỏ tới lớn má thương yêu. Bữa nay má chết đó quý vị, nó không dám đi tiểu luôn. Cái mền ướt nhẹp luôn. Phải không, thấy không? Quý vị thấy là hồi sống đó, là vậy quý vị, khi chết cái con ma của má cũng sợ luôn. Như vậy thì các cái tượng ở trong chùa, người ta biết cái thứ hai là biết hệ thống thờ phượng ở trong chùa. À, như vậy là mới vô cổng cái là thấy tiêu diện hộ pháp. Nên á, những cái người nào mà ông tu hành nó quý vị thành cô hồn á, thành ma á, đi dọc đường á, đâu được vô chùa. Tiêu diện hộ pháp đứng chắn ở ngoài rồi á, là vô người ta đánh văng ra sao vô quậy chùa, sao người ta bảo vệ chùa chiền quý vị. Nhưng mà còn sống á, mình vô người ta có đánh mình không? Không phải không? Nên là sống mình đi chùa thoải mái, chết đi chùa phải có người dẫn vô. Con cháu dẫn vô, con cháu xin phép ông thầy dẫn vô, không có đâu có được cho vô. Đứng ngoài cổng không có được vô đâu. Không, quý vị thấy không? Nên á, là khi sống dễ tu lắm. Còn khi chết đó quý vị, có giấy, có tờ, có người dẫn, đồng có người gửi rồi mới vô được. Không có, không bao giờ vô được đâu. Như vậy thì ở ngoài cổng vô là tiêu diện hộ pháp. Đi vô á, trong á quý vị, tới cái bàn quả đường. Đó quý vị, cúng quả đường. cúng quá đường, tức là mình cúng cơm vào buổi trưa ở trong chùa đó, thì đó có cái tượng quý vị, tượng Bồ Tát 18 cái tay, một cái tay có một cái loại binh khí, đó là Bồ Tát Chuẩn Đề nha quý vị, đó là Bồ Tát Chuẩn Đề, có câu thần chú Bồ Tát Chuẩn Đề, gọi là chú Chuẩn Đề đó. Khệ thủ uy tô tất đế đầu diện định lễ thất cu chi ngã kim xương tán đại chuẩn đề di nguyện từ bi thì gia hộ nam mô tát đa nẵm tam miệu tam bồ đề cu chi nẵm đát điệt tha án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Câu chú chuẩn đề linh lắm quý vị ơi. Hòa thượng Minh Thanh Cần Thơ á, ung thư lưỡi tụng chú chuẩn đề hết luôn, không uống viên thuốc à quý vị. Còn nói nhỏ nhỏ nha, cô này bên quận 8, ông chồng bỏ theo vợ bé đi lễ tới chùa, thầy con khổ thầy, chắc con chết mà. Hỏi làm sao dữ vậy? Chồng bỏ vô bé chết. Thầy có bùa nào cho chồng con về? Là không, ở chùa không có bùa, có kinh không à. Trong chùa có kinh Phật thì làm có bùa. Nghe không quý vị? Thôi giờ chỉ cho câu chú trong kinh Phật nghe, về tụng chú chuẩn đề đi con, rồi thành tâm thành lòng giái với Quan Âm Bồ Tát đi con. Nghe không quý vị? Con này con về quý vị ơi, đứng từ 7 giờ tối tới 12 giờ đêm á, đêm nào cũng vậy, đứng ngoài trước nó chắp tay quý vị, kiết ấn chuẩn đề, đầu tụng chuẩn đề, hệ đủ uy tu tất đế đầu diện định lễ tất cô chi ngã kim xương tán đại chuẩn đề nguyện từ bi thị gia hộ mô tát đa nam tam miệu tam bồ đề cô chi nam đa đi ta ấn chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà đổ cho chồng con về. Nó tác ý nghe quý vị, tụng nửa tháng ông chồng về luôn à quý vị, ông chồng về luôn, bỏ cô kia đâu về luôn không quý vị. Nhưng mà vừa rồi á quý vị, mới đi qua chùa cũng khóc nữa, chắc con chết của thầy. Hỏi sao vậy, ông chồng về rồi sao chết? Trời ơi, ông đi ra ngoài ông hư, giờ ông về ông nhậu vụ xỉn, ông đánh vợ muốn chết luôn thầy ơi. Ông về con nói ông động tiếng đánh con muốn chết luôn, phải chi là hồi trước thầy đừng có chỉ con câu chú đó, ông đi hắt cho rồi. Chứ giờ ông về ông quýnh con muốn chết luôn giờ. Thầy con cho cái lá bùa nào cho ông đi khỏi nhà giùm con đó thầy. Hết bùa rồi. Chỉ đi ra tụng chú đi về, và kêu tụng chú đuổi ông ra nữa, ai làm được. Nghe không quý vị? Thấy không? Thấy chưa? Ta đi rồi, lôi người ta về đi, người ta quýnh. Nghe không quý vị? Lúc này cũng khổ, nên đời cuộc sống là khổ quá. Đừng hám gì chứ, ai đi đâu đi hay đi hát rồi thôi kể. Nghe không quý vị? Anh đi quậy, em đi chùa. Em đi chùa, em giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Anh đi quậy, anh xuống địa ngục gán chịu rồi nghe. À, có thấy không? Do đó là mình đi chùa à, ai muốn đi quậy ai muốn làm gì làm. Nào có gì còn duyên còn đến đâu có gì, hết duyên đi à, bình thường à, không có chuyện gì à, xảy ra ở đây chứ nha. Như vậy á, thì á, là mình biết cái đó là tượng á, ngoài sau à, hộ pháp á, là tượng à, ngoài sau quả đường á, là tượng chuẩn đề. Không vì tới lên á, cái tượng tổ ở ngoài sau bàn thờ tổ có tượng tổ, thì thấy một cái vị á, có gì râu nhiều mà quải cái chiếc giày. À, đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma, là tổ thứ nhất của Trung Quốc về Thiền Tông, và tổ thứ 28 của dòng truyền thừa Thiền Tông từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền thừa sang tổ Maha Ca Diếp cho đến ngài A Nan, người truyền lần lần tới tổ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma. À, quý vị, tổ Bồ Đề Đạt Ma có công khai sáng ra dòng võ Thiếu Lâm Tự, có nghĩa là vào đời nhà Lương, tức là Lương võ đê, đưa võ đế á, à, thì à, tổ đi sang à, Trung Quốc để truyền đạo bên đó. Do chưa đủ thời cơ nên đó, tổ đã diện nhìn vào vách tường tham thiền nhập định 9 năm trời, không ăn không uống không quý vị. Sau đó đi ra độ đời và mở ra dòng Thiền Tông truyền cho đến thời của Lục Tổ Huệ Năng. Và tổ á, là đã quải một cái chiếc giày nha, đi về đất nước Ấn Độ, người ta thấy điều đó. À, quý vị, do đó mà ta thờ một chiếc giày đó gọi là tổ Bồ Đề Đạt Ma ở mà phía sau. Bây giờ mình đi lần tên tới chánh điện ở phía bên trên đó quý vị, chúng ta thấy bên tay trái á là có thờ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, không vậy thì Địa Tạng Vương Bồ Tát, ta nhìn vào á thấy một người xuất gia mà đội cái mũ, cầm cái cây gậy Như Ý và cầm cái viên ngọc Minh Châu gì đó, là Địa Tạng Vương Bồ Tát mà được Đức Phật thuyết ở trong kinh Địa Tạng ở cung trời Đao Lợi đó, cái gì đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì Địa Tạng Vương Bồ Tát á, có một cái bộ nguyện: địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là nơi địa ngục mà có một chúng sanh nào còn tội lỗi thì ngài quyết không làm Phật, nên ngài quyết độ tất cả chúng sanh thoát khỏi tội lỗi nơi địa ngục. Thì trong kinh Địa Tạng đó, là tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát là một bà La Môn Nữ. Khi mà thấy mẹ của mình đó quý vị, và chết đi, mẹ của mình sống trên thế gian này không có tu hành gì hết, chết đi, thì Bà La Môn Nữ rất là thương mẹ, quý vị mới bán hết tài sản của cải vật chất nên cúng dường cho Đức Phật, và nhờ Đức Phật dụng thần thông cho Bà La Môn Nữ đi đến cảnh địa ngục để tìm mẹ. Thì đi đến địa ngục đó mới hỏi ông Ngục Môn là mẹ con đâu rồi, tên đó họ đó vậy đó. Là mẹ của Bồ Tát, vào 3 ngày trước mẹ của Bồ Tát đã sanh về cõi trời rồi. Tại vì là Bồ Tát đã cúng dường bố thí biết bao nhiêu phước báo hồi hướng cho mẹ nên mẹ về cõi trời rồi đó quý vị. Nên hỏi là tại sao mẹ của ông lại đọa vào ở trong cảnh giới của địa ngục như vậy, thì cái người có trách nhiệm dưới địa ngục mới nói rằng là tại vì do bà ăn cá trạch á, có nghĩa là ăn cá trạch kho tiêu của gia con nhỏ nhỏ nhưng cá lồng rộng mình á, ngày nào cũng ăn chứ, ngày nào cũng ăn chứ quý vị, nên càng ngày tội càng chồng chất do tích lũy nghiệp nên bà bị đọa vào trong địa ngục, mà con á là bố thí cúng dường để mà hồi hướng cứu bà ra khỏi cảnh giới của địa ngục sanh về cảnh giới của cõi trời. Đó là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đó, vì sau này Bồ Tát đã tu hành được địa tạng, thành Địa Tạng Vương Bồ Tát và phát tâm cứu những người ở tận đáy của địa ngục, đức nên là đọa vào trong cảnh giới của địa ngục. Và bên tay phải chúng ta nhìn vào á quý vị, thấy tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát á thì nhiều cái câu chuyện kể về Quan Âm Bồ Tát, nhưng Quan Bồ Tát có một cái thệ nguyện: bất kỳ chúng sanh nào còn đau khổ thì bà quyết không làm Phật. Do đó từng vào thời điểm mà bà thể hiện ra nhiều cái hình tượng khác nhau. Cái thứ nhất là Quan Âm Thị Kính á quý vị. Quan Âm Thị Kính có nhân vật thị màu á quý vị thấy không? Đưa cho đứa con đó rồi người ta ẵm nuôi luôn đó, đó là Quan Âm Thị Kính. Rồi Quan Âm Diệu Thiện, rồi Quan Âm Nam Hải, vân vân. Quan Âm Nam Hải thì cứu người đi trên biển, Quan Âm Diệu Thiện thì từng hy sinh đôi mắt tay chân của mình để nấu thuốc cho cha để mà trả hiếu sanh dưỡng á quý vị. Do đó mà trở thành Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và bà nguyện là bất kỳ nơi nào chúng sanh còn đau khổ thì bà quyết không làm Phật. Nên mỗi khi chúng ta đau khổ nguyện tới Quan Bồ Tát, Quan Bồ Tát cứu liền. Nên nhất là những người đi trên biển á, chìm tàu, chìm xuồng quý vị, bị giặc cướp rồi đó, quỳ xuống niệm Quan Bồ Tát, lập tức hồi là sẽ có cách để cứu. Gió giông nổi lên hoặc là Quan Âm Tát hiện ra trên mũi ghe mũi tàu để cứu quý vị. Nên mình mỗi khi gặp nguy hiểm á, ban đêm bị ma nhát rồi đó, quý vị bắt đầu bắt ấn cam lồ, liền ấn này là ấn cam lồ nào quý vị. Đau đầu niệm nha: Nam mô đại từ đại bi cứu khổ của nàng Quan Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, con sợ ma quá. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ của nàng Quan Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ của nàng Quan Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô cứu khổ của nàng Quan Thế Âm Bồ Tát. Tất cả các câu niệm đó đều được quý vị. Nên tay gặp nạn, gặp tay gặp khó, gặp khăn gì đó, nhất là mấy em nhỏ vô trong trường thi mà tâm mình không có định được đó quý vị, bắt đầu chúng ta niệm Quan Bồ Tát: Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, cho con định tâm, xin Bồ Tát gia hộ con được định tâm, con nhớ bài con thi cho ngon lành đó quý vị. Thì chút xíu chúng ta định được tâm do Bồ Tát gia hộ quý vị. Đó là Đức Quan Bồ Tát. Đức Quan Bồ Tát, chúng ta nhận thấy được Đức Quan Bồ Tát qua cái hình ảnh tượng ngồi hoặc tượng đứng, một tay thì cầm nhành dương liễu, một tay cầm cái tịnh bình đó quý vị. Trong thân một người cư sĩ nữ, đó là Quan Bồ Tát. Người nữ cư sĩ không có xuất gia nha, mặc áo có tóc nha quý vị. Và Quan Âm Bồ Tát á là một tay cầm tịnh bình. Tịnh bình là gì? Là nước thanh tịnh. Dương liễu là gì? Là cành dương và cái nhành liễu. Cành dương á thì cứng, liễu thì mềm. Vậy thì lúc cứng lúc mềm có nghĩa là lúc á nào cần á quý vị chống lại những cái ác thì Bồ Tát chống lại cái ác, lúc nào cần thương yêu chúng sanh thì Bồ Tát thương yêu chúng sanh. Mềm như nhành liễu và cứng như nhành dương đó, chứ trong lúc không phải lúc nào cũng mềm và lúc nào cũng cứng. Do đó chúng ta nhìn thấy đó tượng Quan Bồ Tát. Chúng ta nhìn lên trên chánh điện, chúng ta thấy là thờ Phật. Thường ta thờ 4 vị Phật ở trên chánh điện. Thứ nhất á là Đức Phật A Di Đà, thứ hai là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thứ ba là Phật Di Lạc, thứ tư á có vị Phật Diệt Sư. 4 vị Phật đó thường làm ta thờ trên chánh điện. Như vậy làm sao chúng ta biết được Đức Phật A Di Đà? Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có 48 lời nguyện khi ngài làm pháp tạng tỳ kheo. Ngài nguyện rằng nếu bất kỳ một chúng sanh nào có muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của ngài thì chúng sanh đó phải phát tâm niệm tới danh hiệu của ngài. Từ một ngày cho đến 10 từ một niệm cho đến 10 niệm, một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn sau khi chết được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy chúng ta nhìn hình tượng của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta niệm gọi là quán tượng mà niệm Phật. Người nào niệm Phật để đến nhất tâm thì người đó sẽ là được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi là ông ta chết đó quý vị. Nên nhiều người á là được rước quý vị. Nhiều người biết trước ngày chết niệm Phật, biết trước ngày chết niệm Phật á, có qua trời xuống nước của vị có cô Phật tử ở trên người dấp. Cổ niệm Phật á, cổ bệnh đó, có gì cổ niệm Phật cổ chết đi, cổ bay lên hư không, cổ là trời ơi, bay lên nó nhẹ gì đâu có gì. Và ở trên á là đèn với đèn màu người ta chiếu xuống ha, qua trời á thơm ngát thơm lừng ở trên rải khắp hư không, và vô số những người bay á của người ta tiếp rước cổ lên trên. Cái dưới này á, cháu ngoại với mấy nhỏ gái không có gì, má ơi má sao má chết bỏ con má ơi. Rồi á, là mấy đứa cháu của bà ngoại á, bà ngoại ơi bà ngoại chết bỏ con, bà ngoại ơi ai mà cho con tiền ăn bánh mì vào buổi sáng, ai mà sắm đồ cho con, ai mà cho con tiền đi ăn sinh nhật ngoại ơi. Rồi mấy nhỏ gái mới khóc, má ơi má sao má chết tức chết tối gì má ơi, má chết mà má chưa có sang cái sổ chủ quyền cho con, má chết mà má chưa chỉ cái hũ vàng má chôn ở đâu má ơi, má chết tức chết tối gì má ơi. Bắt đầu có gì cháu nó thàn, con thàn có gì, bà động lòng bà quay ngược qua xuống có gì là bay lên trên là niệm Phật, bay trên là quay ngược xuống tỉnh vậy đâu có gì, ta tính liệm mày gần hai ngày ấy chết á. Giật tay tỉnh vậy quá vậy. Ngồi vậy kêu tụi bay lấy điện thoại cho tao. Tính sao quá vậy điện thoại. Bấm bấm. Alo thầy hả? Hỏi ai? Con mới chết sống lại thầy ơi. Đâu á? Ma trở về. Có gì không con? Là thầy ơi, niệm Phật thù thắng lắm thầy ơi, niệm Phật được Phật rước thiệt đó. Con niệm được lên trên đó là Đức Phật chư thánh, rồi là phóng hào quang á qua trời thơm ngát hết mà màu sắc nhiều màu lắm con tả không có được đâu, nó bay lên nhẹ nhàng ta tiếp rước lên trên á là niệm Phật có rước á thiệt đó. Nên bây giờ á là thầy đi đâu á thầy nói giùm con, nói ngay cái câu chuyện của con vậy đó, để cho người ta ráng cố gắng mà ta làm lành đánh giữ tu hành niệm tới Phật à, như vậy á thì con cũng mãn nguyện, thầy hứa giùm đi. Cái thầy mới là thôi vậy thì đi đâu á thầy nói thầy hứa à, như vậy á không có gì. Vừa nói vừa xong cái từ giả con cháu, thôi các con cháu gắng cố gắng học hành chăm ngoan nha, hiếu thảo cha mẹ nha, các con đừng tham lam, gắng đi cúng dường bố thí san sẻ cho những người nghèo à, sống sao á cho nhân đức nhân nghĩa nghe các con. Vừa nói xong á quý vị nằm xuống đi cái rét chết từ nào quý vị thấy không, ta niệm Phật vậy đó quý vị, ta đi rét tò sen xuống rước đó quý vị, còn mình toàn là bông súng rước không chứ có được cái bông sen nào rước đâu. À, quý vị tối ngày đánh số đề với đánh bài tứ sắc đá gà cá độ không mà quý vị mê này mê nọ không, mê ăn mê nhậu không, lấy gì đâu tò sen xuống rước quý vị, cũng nguyên cái tò rước đó quý vị, ai nhà đâu tò bông súng tò bông bụp nấy rồi quý vị thấy không? Ta lên nó tò sen chiếu hào quang quý vị, mình lên nó tò bông bụp á quý vị, ai nhà nhìn lại nguyên cái đám ma rồi xong luôn. Như vậy thì người ta thấy á, ở trên là bàn thờ chánh điện quý vị, thờ Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á quý vị. Cái vị thứ hai là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà làm sao chúng ta biết được Đức Phật A Di Đà? Đức Phật A Di Đà đứng á thì có một cái cánh tay bên phải đưa xuống để cứu độ chúng sanh. Nếu Đức Phật A Di Đà ngồi á thì là người mặc cái áo, mặc áo có cổ. Nó không quý vị. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á thì mặc áo không có cổ, có nghĩa là y quấn. Có tượng thì bày cái dây hũ, tức là lồi cái dây bên phải ra. Có tượng thì quấn y mà bích luôn không có lồi ra, nhưng mà là quấn một mảnh y một, gọi là y quấn. Thì đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng Đức Phật A Di Đà có cổ vuông vuông nè, hoặc là cổ không vuông nhưng mà là cái cổ áo, thì đó là Đức Phật A Di Đà giống Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn Đức Phật Di Lặc là biết rồi, dễ quá vậy, chưa thành Phật, ngài là đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật. Nên cái tượng của ngài đặc điểm thứ nhất là có cầm cái sâu chuỗi phía bên tay trái, có nằm đau chuỗi, bên tay phải là có cầm cái túi vải, hoặc là bên tay trái cầm túi vải, bên tay phải cầm sâu chuỗi. Thì đại loại là một tay cầm một cái sâu chuỗi 18 hột, một tay là cầm cái túi vải, nghe không quý vị? Và có tượng thì có 5 đứa bé leo lên, có tượng không có. Và ngài luôn luôn lúc nào cũng cười tươi, cái bụng này thì bự vệ ra, nghe không quý vị? Và luôn luôn nào cũng cười tươi hết. Đó là Đức Phật Di Lặc đó. Đức Phật Di Lặc là Bố Đại Hòa Thượng ở Trung Quốc. Thì có một cái vị hòa thượng tu tập á quý vị, lúc nào cũng cầm cái túi vải trên tay, chứ đi tới đâu người ta xin gì không muốn móc ra cho, xin gì móc ra cho quý vị. Và người ta cho gì cũng bỏ vô, cho gì cũng bỏ vô mà cái túi vải chút xíu à. Đó là dụng thần thông đó, à quý vị, đó là Bồ Tát Di Lặc mà sau này tu thành Phật ở trong tương lai thì gọi á là Đức Phật Di Lặc. Như vậy thì Đức Phật Di Lặc đó thì chúng ta biết rồi, tới Đức Phật Dược Sư có 7 vị Đức Phật Dược Sư ở ngoài phía trước đó quý vị. Thì Đức Phật Dược Sư á là trong kinh Dược Sư nói Đức Phật Dược Sư cứu bệnh cho tất cả chúng sanh từ thân bệnh cho đến tâm bệnh, nên có 7 lời thệ nguyện là 7 hạnh nguyện nên thờ 7 vị Phật Dược Sư. Ngoài các vị Phật ra chúng ta còn là các cái vị Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát á quý vị, Đại Thế Chí Bồ Tát. Thì Đại Thế Chí Bồ Tát á thì cầm cái nhành hoa sen là Đại Thế Chí Bồ Tát, bên cạnh Đức Phật A Di Đà và Quan Âm đó là Đại Thế Chí Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là cởi sư tử, à quý vị, đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát á thì cởi voi trắng sáu ngà, gọi là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Như vậy á thì trong chùa ta là có những cái vị Bồ Tát và những vị Phật như vậy, quý vị phân biệt được nha. Vô người hỏi Phật nào biết liền, Bồ Tát nào biết liền, Long Thần Hộ Pháp á là Tiêu Diện Hộ Pháp, ta biết liền đó là thờ ở trong chùa. Phật Chứng Đề là Phật nào, còn một vị nữa ở trong chùa có chùa thờ chùa không, đó là Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tai, gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn. Thiên là ngàn, thủ là tai, nhãn là mắt. Phật Bà Nhìn Mắt Nghìn Tai, một cái tai ở trong giữa lòng bàn tay có một con mắt đều quan sát tất cả thế gian để cứu khổ cho thế gian đó, Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tai. À quý vị, mà ở trong bài kinh chú Đại Bi á quý vị, gọi là bài Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, có cái câu đầu tiên: Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Đó là Thiên Thủ Thiên Nhãn là Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tai. Như vậy á thì chúng ta biết cái thứ ba là biết tới tất cả các hệ thống tượng cốt ở trong chùa mà thờ á quý vị. Cái thứ tư nữa là chúng ta biết tạo phước khi đi chùa. Tạo phước khi đi chùa là gì? Phước là gì á quý vị? Phước là mình làm lợi ích cho người khác á quý vị, lúc đó ta tạo phước. Mà muốn chúng ta có phước thì cái thứ nhất chúng ta đừng có làm tổn phước. Cái đó là cái thứ nhất á quý vị. Nếu không thôi chúng ta, cái thứ hai nữa là chúng ta phải biết á là giữ phước. Giữ phước báo của mình, đừng làm tổn phước. Giữ phước báo mình là mình không làm gì hết thì giữ được phước báo rồi. Còn mình làm á cái gì mà có phước thì làm ta tạo phước, mà làm tổn phước á là mất phước của mình. Như vậy mất phước của mình, cái thứ nhất là chúng ta xài nhiều quá mất phước. Bây giờ ví dụ như á cái phước mình có xài được 100 triệu, ngày người ta xài 1 triệu á thì là đứt 100 ngày, hết 100 triệu. Nhưng mà phước người ta được 100 triệu, người ta xài 100 ngàn thì chúng ta xài được á là 1000 ngày, đúng chưa? Như vậy thì nếu mà chúng ta xài ít chừng nào á thì chúng ta còn phước nhiều chừng đó. Do đó ăn xài ít ít phải biết tiết kiệm chút quý vị còn giữ được phước. Ví dụ thay vì chúng ta bắt 4 bóng đèn, ta bắt 1 bóng đủ rồi, tại chúng ta sử dụng 1 bóng đèn thôi. Chúng ta đi đến nơi khác, chúng ta tắt bóng đèn này, chúng ta mở bóng đèn kia, chứ làm gì mà từ trước ra sau mở lượt 4 bóng đèn chi, ở chỗ này mà sao có ai đâu, à quý vị thấy không? Do đó mà chúng ta phải biết tiết kiệm, rồi tắm đủ nước thôi, à quý vị, ăn đủ thôi, ăn lon gạo nấu 3 lon, đổ 2 lon chơi. Uống ly cà phê, uống nửa ly để lại cho thấy mình sang. Nào, thấy không? Rồi á là vô trong tiệm, trong quán á, quý vị kêu chừng á là 1 triệu bạc á, ăn 500 ngàn à, còn bỏ 500, bỏ đầy chứ. Món nào cũng bỏ chứ, không quý vị. Là hai cái cô gái này nhà giàu quý vị, giàu người ta gọi là giàu mà chảnh á. Giàu phách lối lắm. Nên ăn cơm nữa, đổ nữa ngoài trước cửa quý vị. Nên bà già ăn mài, bà đi ngang, bà lụm cơm đó về, bà rửa, bà phơi khô quý vị. Năm đó nước lũ tràn về. Than ơi nước lũ tràn về, rồi cuốn nhà cuốn cửa đi hết trơn. Hai cô gái thành đi ăn mày, mới đi qua nhà của bà lão quý vị mới xin cơm. Bà lão mới đem ra quý vị cơm khô á, mà để nước lạnh vô mà ăn với cá khô mà chặt bổi á quý vị. Trời ơi, còn xài bầm mịn mịn vô nữa chứ. Ăn bữa ngon quá trời luôn, hỏi bà cơm này đâu mà ngon dữ vậy. Bà lão là cơm hai cô hồi đó bỏ đó, tôi lụm mà tôi phơi khô tới giờ đó. À quý vị thấy không? Tổn phước, ăn nữa bỏ nữa tổn phước. Còn bà lão á, bà tuy ăn mài đó quý vị, nhưng mà bà tích cóp từ 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 bà lấy dụng dặn để bà ăn, từ từ bà có phước lên bà thoát kiếp ăn mài. Do đó chúng ta luyện làm gì tổn phước, cái thứ nhất là ăn xài phải tiết kiệm á quý vị, ăn đủ thôi, đừng có làm dư mà bỏ ra là phí quý vị. Cơm á lọt chúng ta phải lấy lên ta ăn lại. À quý vị, còn chừng nào lọt dơ quá chúng ta bỏ, à, bỏ vô cũng phải cho heo cho chó ăn, chứ không phải chúng ta bỏ mà bỏ đi đạp lên rồi nó tội chết nha. Cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta đừng có làm tổn phước của mình là bằng cách làm đau khổ cho người ta. Ví dụ đi chùa là có nhiều cái tổn phước lắm quý vị. Chùa người ta thanh tịnh trang nghiêm á, tự nhiên chạy xe rầm 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 vô tới chùa luôn, tổn phước quý vị thấy không? vô chùa chạy giỡn tổn phước, vô chùa làm mất vệ sinh tổn phước, vô chùa lên bàn Phật bất kính tam bảo không lại chứ gì chạy ngợi ngợi bàn Phật tổn phước, cầm nhang á không cầm ngay thẳng, cầm cong queo qua lợi chân tổn phước. À, quý vị thấy không, đi vô chùa ăn cắp đồ chùa tổn phước. À, quý vị, đố quý vị có ăn cắp đồ chùa không? Có đây nha. Thấy cái ổi chùa đơm trái quá, nhìn qua lại không ai, bẻ trái bỏ túi, quý vị thấy không? Trái cây đó đó ăn cắp á, quý vị chuông mỏ chùa ăn cắp. À, quý vị, nhờ điều nhờ lắm. Ở nhà bếp chén rửa mấy bữa mất tiêu chứ à. Đi lại đầu thấy kiểm nó ngon ngon múc tô đem về, đem luống tô về. À, quý vị mà không giả chùa, ăn cắp đồ chùa nghe con. Ăn cắp đồ chùa bị đọa ngã quỷ đó. Đó không, quý vị nên tổn phước. À, nên đi vô chùa quý vị đừng có nói bậy nói bạ trong chùa. Nói bậy bạ là nói gì? À, quý vị nói chuyện đời trong chùa đó. Trong chùa chỗ người ta tu hành gì nói toàn thường chuyện đời không? Các vong linh long thần hộ pháp chư thiên ở nơi này quý vị, ta không có quan hỷ mình bị tổn phước rồi. Đó không, quý vị nên khi đi vô chùa một lòng giữ niệm Phật. Đó không, quý vị gặp Phật phải lại. Và người ta đi đứng đoan nghiêm là không được làm là xài phí đồ trong chùa, không được làm bể đồ chùa, không có cấp đồ trong chùa quý vị. Đi lên trong chùa phải rất là thanh tịnh trang nghiêm chứ không thôi chúng ta bị tổn phước đó. Đâu thấy không? À, do đó mà chúng ta phải biết tạo phước. Tạo phước bằng cách đó. Thứ nhất á là chúng ta đừng có làm tổn phước. Cái thứ hai nữa chúng ta phải biết tiết kiệm. Thứ ba nữa chúng ta biết tạo phước. Tạo phước là gì? Đâu quý vị, có nghĩa là chúng ta biết tác phước. Tác phước là thứ nhất cúng dường, thứ hai là bố thí. Vậy thì bố thí là gì? Bố thí là cho gạo, cho thóc, cho này, cho người ta tia. Ví dụ người ta nghèo khổ mình cho người ta, thuốc men, tiền bạc mình cho người ta. Gọi đó là bố thí. Nhưng mà cúng dường thì có nhiều loại cúng dường khác nhau. Ví dụ như chùa xây cất thì ta cúng dường là trùng tu xây dựng cha tam bảo quý vị. Nếu tên kinh sách Ấn Tống ta gọi là cúng dường pháp bảo. Còn nếu mà ngày mai là giấc trưa ở chùa mình có cúng dường trai tăng, tức là mời các sư ni, các cái sư cô, các quý thầy, đại đức thượng tọa, các vị hòa thượng vân vân, nếu ông ta mời đến ta cúng dường buổi lễ trai tăng, còn có tứ sự nè, rồi bao thơ nè, rồi á còn bữa cơm nè, chúng ta cúng dường vậy thì gọi là cúng dường trai tăng thì phước báo cái gì. Bà Thanh Đề là mẹ ngài Mục Kiền Liên, bà tội rất là nhiều do nhờ Mục Kiền Liên cúng dường bữa trai tăng ở rằm tháng 7 á, và hồi hướng cho bà được thoát cảnh của ngạ quỷ mà về tới cõi giới trời đó quý vị, thành chư thiên, thành trên trời. Như vậy thì đó gọi là phước báo cúng dường đó. Nên ta bằng cách cúng dường và bố thí để hồi hướng. Cái thứ ba nữa, chúng ta phải biết tha thứ mạng sống bằng cách ăn chay và phóng sanh. Ăn chay nghĩa là tháng ta ăn 1-2 ngày, 3-4 ngày lục thập chay cố gắng trao dồi quý vị, thì chúng ta cũng được phước báo quý vị, ăn chay và phóng sanh. Thứ ba nữa, chúng ta biết tha thứ cho người khác. Có nghĩa là người nào mà làm lầm lỗi với ta quý vị, mình giận họ ghê gớm lắm, giận mà tức anh ách luôn thì tha luôn. Ôi con nhà Phật là tha được. Nên Đức Phật dạy là nếu cái gì tha được thì mình nên tha, còn nào không tha được thì giết người ta, còn tha không tha được thì nên tha, còn giết người ta bị đọa địa ngục, còn tha người ta được thì lên cây phương cực lạc. Vậy muốn tha hay muốn giết? Rồi tha phải không? Như vậy là phước báo vô lượng vô biên nha. Nên ai chọc cho mình giận á, tha luôn đó. Đi chùa tha luôn á. Em đi chùa anh hai chọc em giận em tha cho anh hai luôn, chứ mỗi lần là em lấy kim anh đâm lũng bánh xe anh hai đó. Mà bữa nay thôi đi chùa tu rồi nên là phải biết làm phước phải không quý vị, nên tha thứ phan dung độ lượng cho người ta hết đó quý vị, tất cả các cái đó chúng ta mới biết. Thứ nhất là biết tạo phước. Cái mà thứ hai nữa quý vị, chúng ta biết lập công bồi đức. Lập công bồi đức là gì? Có nghĩa là mình tạo ra được công đức ở trong tâm mình. Công đức là gì? Công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh á. À, quý vị, tâm phàm là gì? Tâm phàm là tâm nhỏ mọn, hẹp hòi, ích kỷ, tham lam. À, quý vị, sân si tật đố. Tâm thánh là gì? Tha thứ, khoan dung, độ lượng, cứu khổ chúng sanh, sẵn sàng chia sẻ cho những người khác. Cái đó thì gọi là tâm thánh, cái gì đó gọi là có công đức đó. Nên nó đi chùa người ta phải có phước báo và có công đức. Và cái thứ hai nữa quý vị, cái tiếp theo nữa là người ta phải biết tụng kinh, biết lễ Phật và biết cúng Phật. Nếu đi chùa mà người ta biết tụng kinh, biết lễ Phật, biết cúng Phật cái gọi này. À, quý vị, chùa không biết lễ Phật, không biết lễ Phật tức là không biết lại Phật á quý vị, lại bị tổn phước, lại kiểu chùm sò là bị tổn phước liền, lại thấy ghét, nhịn tướng lại vô lại cà nhõng rồi lại như là dao sắc chuối kiểu này nè. Ta đứng lên ta lại xuống từng lại năm dốc gieo sát đất, hai tay sát đất, hai chân sát đất, cái đầu sát đất và cái mông khép xuống luôn quý vị, chứ không có lại mà nhõng lên. Đó, do đó mình lại có phước quý vị, đó là lại Phật nha. Cái thứ hai nó cúng Phật. Đó quý vị. Nội thắp nhang cúng Phật thôi. Chùa người ta có mấy bàn thờ thắp mấy cây nhang thôi. Còn mua cả trăm cây nhang đốt một lần rồi cầm khói mịt mù chừng làm cho ta ô nhiễm môi trường, không có gì bị tổn phước nữa nha. Đó quý vị, nên là tâm thành một cây nhang là đủ rồi. Đó quý vị, chúng ta nguyện giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương. Quang minh dân đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. À, quý vị là đủ rồi. Nên nói đi chùa thắp một cây nhang là đủ rồi, một ly hương là một cây nhang là được đó quý vị. Cái thứ hai nữa là ta cúng trái cây cho Phật. Cúng trái cây cho Phật đó quý vị. Cúng mấy trái cũng được, ngũ quả cũng được, một quả cũng được nữa. Nhưng mà trái đó không phải là ăn dư thừa, trái đó là chúng ta đem lên cúng trước ăn sau. Đừng có ăn trước mà cúng sau. Có nhiều người ăn trước cúng sau quý vị, thành quỷ hết. Ta mua một thúng mà xài về, lựa mấy trái xài đèo đèo đẹp đẹp cho con ăn, rồi chút xíu mấy trái xài là ngon lành cúng quý vị, cũng bị đọa luôn. Tại vì con mình ăn trước, đồ ăn dư của con mới cúng Phật, rồi bị đọa. Đó quý vị, con chúng ta lựa đem lên cúng trước, quý vị, chúng ta ăn sau, đó được phước quý vị. Nên chúng ta cúng trước hồi đồ dư, trái đèo đèo đẹp đẹp cho con ăn được. Còn ví dụ như là cúng nước. Cúng nước ví dụ như trong cái bình nước này nè, người ta lọc để cúng thôi chứ không phải cúng nước với uống nước chung. Có nhiều người cúng nước á, dặn cái rumine dặn lên cái luôn rồi, xả ra cúng luôn à. Mất vệ sinh, không thể hiện sự tôn kính của nhà Phật. Do đó người ta bị tổn phước. Nên cúng nước phải cúng nước tiệt trùng. Cúng nước phải cúng nước thanh tịnh. Nên ta dùng một cái chai nước riêng hoặc là cái bình nước riêng để cúng. Bình đó không được dặn dồi để múc uống. Có cái chú Phật tử đó, quý vị ở Quỳnh Quận 5 á, để nguyên cái dồi đó đó. Xả uống đã, tăng cũng xả vô để cúng luôn. Cái nói chú vậy là không được, cái chú bị tổn phước à. Ông là đâu có thầy, nước ở trong mà mình xả ra ngoài đâu có dính gì nhau đâu. Đâu có gì xả chút, nhưng mà cái bình đó là bình để cúng Phật chứ không phải bình để uống. Mà chúng ta bình để uống mà đem đi cúng Phật, mình uống trước cúng Phật sau mình bị tổn phước chưa? Đâu có gì thấy không? Mình dặn dòi mình uống trước, rồi chút xíu mình dặn dòi mình cúng Phật làm sao? Như vậy là đồ thừa của mình đem cúng Phật hả? Phải không? Do đó là để riêng cái bình cúng Phật riêng. Cái thứ hai nữa là thỉnh nước uống. Thỉnh nước uống cúng xong á quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, cho con thỉnh nước này cho con uống được tai qua nạn khỏi. Chà mát quá. Bị đỏ luôn. Cái ly cúng Phật, đem cái miệng mình vô ly cúng Phật, bữa sau quý vị đem lên cúng Phật, mình uống trước Phật uống sau à. Đó thấy không? Do đó cái ly nào để cúng Phật không được lấy cái ly đó uống. Phải đổ qua cái ly khác, quý vị thấy không? Do đó mà người ta phải để ý, không thôi là người ta bị tổn phước, ta không biết. Cái thứ hai nữa là trái cây mà người ta đem lên cúng Phật đó quý vị. Người ta muốn thỉnh về, người ta phải xin quý thầy. Chứ không phải mình muốn đem cúng vô thỉnh nè. Ở trên chùa, ở trên thành phố, cô này đem vô nguyên cái một bịch chôm chôm vô cúng. Cúng đã tăng quý vị. Nam mô Phật, con thỉnh xuống, thỉnh xuống để bọc đem về. Ăn cắp đồ chùa. Ý đồ con mà thầy, nãy con đem vô mà mình cúng cho người ta rồi là đồ của người ta. À, phải chưa cúng đồ mình, cúng rồi đồ của người ta, đúng chưa? Do đó mình muốn lấy mình phải xin quay lại. Như vậy mình muốn thỉnh quay lại mình phải hỏi cái ông thầy. Cúng bằng thờ rồi thỉnh lại hỏi ông thầy, lại cúng rồi là đồ của chùa, là của Tam Bảo, không phải của mình nữa. À, quý vị, chứ không phải mình đem vô cúng hồi mình đem về quý vị, là bị tổn phước đấy. Như vậy thì không lẽ mình đem vô cúng tượng Phật, chút mình ginh tượng Phật về. Không, thấy không? Do đó là không được. Với cái thứ hai nữa, đồ ăn ở ngoài sau bếp á là đồ của chùa, có gì không xin không được quyền lấy. Đồ chưa cúng Phật không được quyền ăn. Có những người á đem nấu nồi kiểm đem xuống múc muốn nửa nồi giấu rồi, chút đem về còn nhiều đem lên cúng. À huy rầm 30 á bị tổn phước, nó bị thành quỷ chứ. Nó đâu được. Do đó là ông ta phải để ý cái đó. Với cái thứ hai nữa, những người nấu công quả ngày sau niêm nếm nha. Xào á quý vị. Dính liền. Đâu quý vị, miệng găng ke miệng khí. Đâu chép vô đôi đũa, xỉa vô xào đồ cúng Phật. Đâu quý vị thấy không? Bị tổn phước liền. Do đó mà chúng ta nếm cái nào dục bỏ cái đó, dù lấy một cọng đó, nếm xong ta dục cái cọng đó trong được để ngược vào vô. Thì đâu mà xào đậu á quý vị. Lấy một cọng chấp thả thảy ngược vào vô xào tiếp rồi xong. Đâu quý vị thấy không? Rồi đầu nếm canh nha. Cái muỗng niêm canh này múc vô, đổ ngược qua lại rồi. Nha quý vị. Như vậy thì chúng ta phải để ý chút xíu để chúng ta bị tổn phước ở tại ở trong chùa. Nếu người nào không biết quý vị vô dễ bị tổn phước lắm. Nhưng mà người nào biết phước dữ lắm quý vị làm công quả. làm quả trong chùa kêu hô gì, hô dọn bàn, chạy dọn bàn răng liền. Đó gì hô quét, quét răng liền. À, hô nấu ăn là vốn lặt vốn dọn rằng gần liền cái gì mà vừa làm vừa niệm Phật mà vừa dọn bàn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Có nghĩa là chúng ta vừa làm ta niệm Phật, đừng nói gì ai chứ không ai chửi chửi cười, ai nói cười. À, quý vị thấy không? Đó, như vậy thì chúng ta sẽ được cái phước báo ở trong chùa. À, không, cái gì? Đó là chúng ta là cúng dường công sức được của mình đó ông chùa, và chúng ta đừng có làm tổn phước của mình. Nếu không làm tổn, không thôi tổn phước chứ à. À, cái gì? Và cái cuối cùng là chúng ta tạo nên cái phước báo. Tạo phước báo bằng cách gì? Cúng dường tiền nè. À, không, cái gì? Chúng ta xây dựng nè, cúng dường nè. Rồi tỉnh tượng Phật nè. À, không, cái gì? Còn cúng dường mà để cho làm Phật sự nè. Vân vân, tất cả đó thì người ta gọi là cúng dường. Nếu người ta không có tiền á thì sao? Cái gì? Không tiền thôi chứ sao? Tùy duyên à. Nhưng có nhiều cũng nhiều, có ít chúng ít, cúng ngàn được nữa, 500 được nữa. À, không có gì, nhiều nhỏ góp lại thành to chứ đâu phải bắt mình cúng mấy chục ngàn rồi đâu mình sợ. À, không có gì, do đó ta trước cái bàn thờ Tam Bảo quý vị, kính lại Phật, Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này là của thiện lương chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. À, không có gì, nay cũng con lòng thành nhờ chân cúng, nhờ ơn trên hữu dụng chứng minh. Nhưng là chứng minh tất lòng thành của mình dâng lên cúng á quý vị. Cái đó là phần tạo phước báo. Rồi bây giờ mình lên mình tụng kinh á quý vị. Lên tụng kinh đừng nói chuyện. Ở trên tụng kinh á, ta tụng sao mình tụng vậy, tụng giọng nào, tụng giọng đó, hòa nam thánh chúng vô. Thấy không quý vị? Nên tất cả các gì ở trong chùa ta quy định như thế nào mình làm như thế đó. Nhưng vô đừng có làm mà xài phí của chùa nhiều quá, xả nước ở trong toilet quý vị. Xả rồi quên dặn dòi luôn, làm cho nước người ta hết trơn luôn á quý vị, tốn điện. Rồi tốn nước đó quý vị, mình bị tổn phước đó. Do anh phải bảo vệ đồ ở trong chùa, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, nhất là vệ sinh sạch sẽ không bị truyền nhiễm phước báo lắm. Nên vô chùa có rác là mình lượm, mình bỏ vô trong vỏ rác, rác lượm bỏ vỏ rác có gì. Đừng làm dơ giấy của chùa chiền đó. Nhưng đặc biệt vô chùa đừng có tham nha, nhằm phía ăn cắp dép người ta có gì. Dép mình á là đôi dép gọi là Lào, mà Lào Tây Ninh đó chứ. Vô đổi dép đốc tờ, tại người ta mới mang đôi dép đốc tờ mới mua 2 triệu chiều đi vô lấy đổi dép Lào, đổi dép đốc tờ người ta. À, quý vị cũng mang về vậy đâu ai biết á chứ chân mình là gì. À, quý vị nên vô chùa dép ai nấy mang, đừng có bao giờ ăn cắp dép của người khác bị tổn phước. Đừng có bao giờ lợi dụng á quý vị mà móc túi. Có cô Phật tử, à, quý vị đi chùa để điện thoại trong cặp á, cái cặp mở lên nè, đứng chụp hình đã tăng bị lấy cái điện thoại mất tiêu á quý vị. Tại vì ăn cắp đồ, đi chùa mà ăn cắp đồ người ta còn phước báo nữa. Mình ở đây mình không thấy không quý vị. Mười phương chư Phật đều trông rõ ràng, lưới trời ti rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. Thấy không quý vị? Nên á là ai ăn cắp ăn trộm thì phải quả báo ăn cắp ăn trộm á, là kiếp sau bị nghèo khổ quý vị. Nên trong kinh nhân quả thiện ác, à, Đức Phật dạy rằng, thấy không quý vị? Có những cái điều mà chúng ta đem lại phước báo, có điều đem lại sự tổn phước. Chúng ta nói phần này rồi chúng ta kết thúc nha. Cái thứ nhất, người được giàu sang thì biết cúng dường và bố thí thì được giàu sang. Người ăn mài thì phải ăn cắp ăn trộm, người ta được đi ăn mài, đi ăn xin. Người nào đẹp đó quý vị, là người đó sống chung thủy, một vợ một chồng, đem bông cúng Phật, trang hoàng tượng Phật, đắp y Phật, người này kiếp sau đẹp lạnh lùng. Người nào xấu quá á quý vị, hay chê cười người ta, hay phỉ báng ta, mặt mình nhăn nhó sân si, à, quý vị, và phỉ báng Tam Bảo thì người này sanh ra mặt xấu quá, à, quý vị. Còn á, cái người nào á mà sống dai là người đó biết ăn chay và biết phóng sanh. Người nào chết yểu là người đó ăn thịt chúng sanh và sát mạng chúng sanh, hay giết chóc người ta, à, quý vị chết yểu. Người nào an vui hạnh phúc là người đó đem niềm vui hạnh phúc cho người khác. Người nào gây đau khổ cho người ta kiếp sau sống bất an. À, quý vị, bây giờ ví dụ như ra đường gồ xe người ta giật mình cái kiếp sau bị bệnh tim thòng. À, quý vị, rồi hở van tim, à, dần dần, rồi hù người ta rồi đó. Ví dụ như núp trong cái bụi cây người ta đi tới hù người ta giật mình đó quý vị. Kiếp sau mình bị bệnh tim gán chịu nha. Cái đó quả báo hết, tất cả các cái trong đời sống này đều là quả báo hết. Nên mình được đẹp, mình được sống dai, mình được khỏe mạnh, mình được an vui hạnh phúc. Và cái cuối cùng là mình được là quyền lực. Người nào được quyền lực là người đó giúp đỡ nhiều người qua kiếp sau, nhiều người nghe lời mình, rồi gọi là người có quyền lực. Bây giờ ví dụ như mình giàu có quý vị, mình đem đi bố thí tùm lum la, nhiều người thọ ơn mình, kiếp sau những người mà thọ ơn mình đó quý vị nói gì họ không nghe chứ á. Hô cái là chạy theo rần rần bệ hạ anh minh vuốt xuống không đó, cái gì hô cái là chạy theo rần rần là cái đó là người có quyền lực, cái là người từng giúp đỡ nhiều người khác. Mình không giúp đỡ người nào hết quý vị, kiếp sau kêu không ai nghe chứ á. Trời ơi, anh ta đi ngang mà nhờ sửa cái mái nhà, nhà quý vị kêu rác cổ chẳng ai sửa luôn nữa. Nghĩa là ra lĩnh gì người ta không nghe mình đó, người đó người không có oai đức đó, quý vị. Đó là kinh nhân quả thiện ác. Còn người nào hiếu thảo của cha mẹ quý vị thì đời này kiếp này có phước, đời sau kiếp sau có phước, và người này gieo duyên được cái nhà Phật. Nên người nào hiếu thảo cha mẹ hay chăm sóc bệnh nhân cúng dường chư Phật, người này phước báo lớn nhất, kinh nhân quả thiện ác dạy như vậy. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với những cái đôi điều mà người mình đi chùa mình cần biết. Tuy là nó chưa hết, nó nhiều lắm, nó chưa hết, nhưng mà một hai điểm cốt yếu, một hai điểm là cốt cách chúng ta biết là đạo Phật là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người ở đất nước Ấn Độ quý vị, và ngài sanh vào ngày 15 tháng 4 tức là ngày Phật đản nè, năm 624 trước công nguyên ngài sanh ra quý vị, được đặt tên là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Ngài ở thành Ca Tỳ La Vệ, sanh ra vườn Lâm Tỳ Ni. Khi lớn lên ngài cưới vợ là Gia Du Đà La, có đứa con trai là La Hầu La, và năm 16 tuổi ngài cưới vợ và ngài đi xuất gia vào năm 19 tuổi vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Quý vị, đến năm 30 tuổi tức là 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, năm 30 tuổi tức là đầu năm 31 tuổi, ở Rạch Ni Liên Thiền ở dưới cội Bồ Đề. Quý vị, ngài đắc được Tam Minh Lục Thông, đó là ngài đắc quả Phật vào ngày mùng 8 tháng 12 năm ngày cuối năm 30 tuổi đầu năm 31 tuổi, và ngài đi 49 năm thuyết pháp dân du để truyền đạo khắp cả thế gian này. Cuối cùng ngài nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 tại Sa La Sâm Thọ, trước dưới hai cái tàn cây long thọ, ta gọi là Sa La Sâm Thọ, tại rừng Câu Thi Na tức là Kusinara. Ngài thiêu lên được vô số những xá lợi và chia ra làm 8 phần để xây 8 nước xây tháp thờ xá lợi của ngài. Và sau đó Đức Phật đã truyền đạo khắp cả thế gian này có 7 bộ chúng: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tát, U Bà Di, Thích Somana, Sa Di, Sa Di Ni. Như vậy là có 7 bộ chúng của Đức Phật đó quý vị, và truyền sang tất cả các nước theo hai hệ thống Nam truyền và Bắc truyền. Nam truyền gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, Bắc truyền gọi là Phật giáo Đại Thừa hoặc là Phật giáo Phát Triển. Chúng ta tu đây gọi là Phật giáo Phát Triển, gọi là Phật giáo Đại Thừa. Còn Phật giáo Nam truyền là Phật giáo Quấn Y á. Còn Phật giáo Phát Triển là Phật giáo Mặc Y Hậu như quý thầy ở đây. Đâu quý vị, chúng ta phân biệt được một chút đó, rồi chúng ta quy y Tam Bảo mà nghiên cứu kinh sách tu hành tiếp đó quý vị, để tạo thành phước báo công đức làm lành đánh dữ, để sau này chúng ta trở thành bậc thánh nhân ở trong tương lai.
Người ta đông quá quá xa là vui.
lạy vía Phật chẳng ai đường xa. Tay này thì sạch gió, mặt mày thì hớn hở, qua sạch vết mê mờ. Về đây với Phật Di Đà đèn hoa sáng tươi, về đây với Phật Di Đà lòng ta sương vui. Ta cắp ngọn đèn soi, ta cắp ngọn đèn soi, lòng ta vàng vui kiếp sống ta ơi, lời danh ngài.